Xin mời đại chúng chắp tay niệm Phật. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa toàn thể đại chúng, thì hôm nay giờ này là cái giờ thuyết pháp, quý vị nghe pháp, chúng ta học tiếp kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Đây là cái bản kinh đại thừa mà diễn tả cái tối hậu của chư Phật ra đời, mục đích của chư Như Lai ra đời cốt để khai thị chi kiết Phật cho tất cả chúng sanh. Sở dĩ mà Đức Phật ra đời khai thị là bởi vì chúng ta có mới khai chứ, phải không? Quý vị có Phật tri kiến cho nên Đức Phật mới khai mở cho mình cái Phật tri kiến này. Thì khi mà quý vị giác ngộ được Phật tri kiến thì lúc đó đó là mới giải thoát thực sự được. Quý vị chưa giác ngộ đó là quý vị còn ở trong luân hồi sanh tử. Bởi vì sao? Bởi vì cái tâm Phật này đó là nó vượt thời gian và không gian. Mình không còn bị lệ thuộc thời gian. Ví dụ như bây giờ quý vị sống thì chúng ta bị lệ thuộc thời gian. Mình mỗi năm qua là quý vị thấy già đi, đúng không ạ? Rồi đến 80 năm là 90 là quý vị từ giã cuộc đời quý vị đi. Quý vị thấy quý vị chết rồi để tái sanh lại. Thì như vậy đó là mình bị lệ thuộc vào cái thời gian, cho nên mình thấy mình có sanh ra và mình thấy mình có chết đi. Nhưng mà cái tri kiến Phật ở trong lòng của quý vị đó là nó không có già. Cho nên mà quý vị sống bằng cái tâm Phật thì tự nhiên quý vị sẽ không già. Như vậy đó là một cái tâm mà nó không có còn bị đau khổ. Chứ còn không đó mình bị đau khổ. Ở góc độ nào quý vị cũng đau khổ. Mà có cái điều mà Đức Phật muốn nhắc nhở cho mình đó, là mình có mà mình không biết sử dụng. Nên Mã Tổ nói là báo trong nhà chẳng biết, ra ngoài nhận ngoại trần, giữa trưa chạy trốn bóng, kẻ trong gương mất đầu. Mã Tổ nói là báo trong nhà mình đó, mình không biết. Trong nhà quý vị có báo không ạ? Có báo hay là còn có gì nữa? Quý vị nói là lâu nay mình cứ hiểu là ở trong cái tánh, trong cái phiền não khổ đau thì nó có cái không phiền não khổ đau. Ở trong cái vọng tưởng, ở trong cái tham sân si, mình bị vọng tưởng tham sân si nó che lấp cái tâm Phật của mình. Cho nên nó có báo mà phải sâu vô trong mới có. Nhưng mà đối với Mã Tổ đó thì Mã Tổ không nói như vậy. Ngài nói báo trong nhà chẳng kiếm là Ngài không có nói là vọng tưởng phiền não ở trong này. Nghĩa là mình đã có sẵn một cái kho báo mà mình không có chịu xài, mà mình cứ xài theo cái ảo giác. Quý vị biết tại sao mình gọi là sống theo cái ảo giác? Quý vị sống theo cái cảm giác của mình không à? Quý vị cảm thấy buồn đúng không? Là cảm giác. Quý vị cảm thấy vui là cảm giác, là cái ảo giác. Nhưng mà thật ra đó, quý vị không có buồn vui thực sự, mà điều chỉ là cái cảm giác và cái ảo giác thôi. Cho nên vì vậy đó là lúc quý vị cảm như buồn, lúc quý vị cảm như vui, lúc cảm quý vị thấy là vui sướng, thọ lạc. Có lúc thì quý vị thọ khổ, đau đớn, đều là những cái cảm giác của chúng ta. Thì như vậy là suốt một cái chặng đường của mình, quý vị chỉ sống bằng cái cảm giác mà không sống bằng với cái thực tâm. Sống bằng với cái thực tâm của mình á, đây gọi là cái kho báu. Thì cái gì gọi là tâm của mình? Nó là một cái tâm mà quý vị đang sống. Quý vị phải nhận lấy quý vị sống. Mà nhận lấy cái gì? Tức là cái mà quý vị bình thường của chúng ta, quý vị cũng đi đứng nằm ngồi, nói năng động dụng, liếc qua ngó lại, đều là kho báu của mình hết, mà mình không dùng. Cho nên đó, đó là cái điều dở của tất cả chúng ta. Vì vậy đó mà Đức Phật ra đời đó là khai thị ngộ nhập, tức là mở ra chỉ cho mình để mình nhận lấy và sống được với cái tâm thể của mình. Đó là cái mục đích mà Đức Phật Như Lai ngài ra đời. Lại nữa, Xá Lợi Phất, các tỳ kheo ni tự cho mình đã đặng A-la-hán và thân rốt sao rốt ráo niết bàn, bèn chẳng lại chí quyết cầu đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác, nên biết bọn đó là tăng thượng mạng. Vì sao? Vì nếu có tỳ kheo thực chứng A-la-hán mà không tin pháp này, quyết không có lẽ ấy. Trừ khi Phật diệt độ, hiện tiền không Phật. Vì sao? Vì khi Phật nhập diệt, những kinh như thế, người hay thọ trì, đọc tụng hiệu nghĩa rất khó có đặng. Nếu gặp Đức Phật khác ở trong giáo pháp này, bèn đặng hiểu rõ. Tức là những người mà thực sự đó là tu hành đó, là phải cầu đến cái quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác mới là cái nó rốt sao. Tức là cái quả vị thành Phật. Bây giờ quý vị đó là mình tu hành đó, là quý vị đơn giản hơn, quý vị làm cái gì cũng đơn giản. Ví dụ như quý vị bố thí cúng dường, quý vị làm cái gì? Quý vị cầu phước để cho đời sau mình khá hơn, mình giàu hơn, đơn giản như vậy. Mà quý vị không sợ cái sanh tử luân hồi. Đó là cái điều dở. Cho nên đó là cái việc làm của mình đó, là nó chỉ là cái tương đối, nó không phải là cái rốt sao. Tâm của mình đó, đó là những cái tâm hạ liệt, chứ không phải là cái tâm võng mãnh. Quý vị có tâm võng mãnh đó, là quý vị phải phát tâm, phát nguyện cầu thành Phật, giải thoát sanh tử. Đây là cái tâm võng mãnh. Chứ không thôi là quý vị không có chán ngán. Bữa trước có một Phật tử đến đây. Cái vị Phật tử này cũng khá trẻ. Khi ngồi nói chuyện với Tài Mãn đó, hỏi Tài Mãn tại sao thầy phải đi xuất gia. Tài Mãn nói đây là cái nhân duyên, mà tự nhiên Tài Mãn thích cái đời sống tu hành hơn, cho nên Tài Mãn đi xuất gia thôi. Tại vì mình không biết người ta làm sao, chỉ trả lời đơn giản như vậy. Rồi hỏi đó là con thấy sống cuộc đời này á, thì nó cũng phải có khổ có vui chứ. Chứ còn nếu mà tu như mấy thầy á, thì không có khổ không có vui thì tu vậy nó buồn lắm. Đời phải có khổ có vui. Có lúc á, thì cũng buồn, có lúc thì cũng phải giận, có lúc cũng phải thương ghét. Chứ đời mà không có thương ghét thì nó tự nhiên nó lạc lẽo. Bởi vì đây là cái chỗ mà cái tâm niệm hết tất cả chúng sanh. Đến khi nào mà cái khổ người ta không thể nào giải quyết nổi nữa, người ta mới thấy khổ. Chứ còn cái khổ người ta chịu đựng được á, người ta cũng ráng chịu. Mà khổ xong rồi mới có cái, bởi vì quá khổ cho nên là mới thấy vui. Quá nghèo cho nên có tiền mình mới hạnh phúc. Quá buồn mà được vui mình cảm giác hạnh phúc. Cho nên là cái vui của mình á, là bởi vì quá khổ. Chứ không có phải là thí dụ như cuộc đời của mình không có cái gì khổ hết, thì quý vị có những cái niềm vui đó, thì những cái niềm vui đó đó nó không có ý nghĩa gì hết. Bởi vì nó không có cái feel. Ví dụ như bây giờ quý vị thấy là kim cương quý, kim cương quý, cho nên quý vị được viên kim cương thì quý vị rất là mừng, đúng không ạ? Nhưng mà nếu mà tất cả mặt đất đều là kim cương hết, thì như vậy quý vị cặp kim cương quý vị còn mừng không? Không, không mừng, đúng không ạ? Bởi vì sao? Bởi vì á, cái chỗ nào cũng kim cương hết, kim cương nó không có giá trị. Mà bởi vì không có mà mình được, cho nên mình mới vui. Thì như vậy đó là cái vui mình là bởi vì cái quá khổ. Cho nên cái khổ với cái vui ở thế gian này chỉ là cái cảm giác thôi, mà chúng sanh sống ở trong cái cảm giác đó cho là vui. Chư tổ nói nhận giặc làm con, trở lại cái vấn đề mã tổ đó, là ra ngoài nhận ngoại trần, tức là cứ theo cái duyên bên ngoài mà không chịu nhận lấy cái tâm của mình là cái thực sự. Ví dụ như quý vị đi đứng nằm ngồi nói năng động dụng, đó là tâm của quý vị. Nhưng mà quý vị đâu bao giờ mà sống bằng cái tâm này đâu. Quý vị đó là thấy cái này chạy theo, nghe cái gì cũng chạy theo, rồi chạy theo vọng tưởng, theo vọng tình, rồi tham sân si phiền não, cứ cho cái đó là thiệt không à. Mà còn cái mình đang sống, đang thấy, đang nghe, hiểu biết, cái gì mình cũng biết, cái gì cũng rõ ràng, cái gì cũng là giác tri thường, thường hằng, thường chiếu hết. Nhưng mà mình không có sống bằng cái tâm đó, mà phải sống những cái ảo giác, quý vị mới cho là vui. Nhưng mà rồi khổ. Thật ra quý vị thấy đó là nó có cái gì gọi là cái bền đâu. Mình nói thì nói như vậy, nói đời là phải có cái khổ có vui, chứ còn nếu mà không khổ không vui thì sống nó lạc lẽo lắm. Nói thì nói như vậy, nhưng mà một mai đến cái lúc mà cái thân này nó không có theo mình hoài quý vị. Nó không theo mình hoài, lúc nào đó cái tự nhiên cái nó tan ra, nó rã ra, nó đau, nó bệnh, rồi đến lúc mà hôn mê thần phiêu phách tán rồi đó. Chứ như tổ Quy Sơn nói là nhất chiêu ngọa thực tại sàng, chúng hữu oan truyền bức bách đó. Tức là một mai mà nằm trên giường bệnh, rồi tất cả những cái quan khiên mình tạo nghiệp từ trước đến nay đó, nó trở lại nó kéo. Rồi đường trước mang mang, lộ chi hà vãng, phía trước nó mịt mờ, mình chẳng biết đi về đâu cả. Thì lúc đó thì quý vị mới nói là đời thực ra là nó hoàn toàn khổ hết, đâu có gì đâu vui. Tại sao lúc khỏe mình không chịu tu? Đây là cái lời sám hối muộn màng quý vị, rất là muộn màng. Bởi vì á, là quý vị tưởng chừng như á, là có khổ có vui thật, nhưng thật ra thế gian này toàn là những cái ảo giác không à. Mình sống trong cái cảnh giả, sống trên cái quyển mộng, nó không có thật gì hết trơn á. Chính nhờ như thế, luận đây là nói về cái pháp thường, bây giờ luận về cái đại thừa cho quý vị thấy cái chỗ này, mình mới có thể giải quyết được cái nghiệp chướng của mình. Chính vì là cái cuộc đời là giả, các pháp là quyển mộng, thuận cho mình một cái điều, quý vị biết điều gì không? Là tất cả nghiệp chướng của mình đều là quyển mộng cả. Đó là cái lợi thế cho chúng ta. Cho nên mình tu hành á, là mình phải giải quyết được cái nghiệp. Đức Phật nói trong kinh Đại Bửu Tích á, là mỗi pháp trần á, là có ba môn giải thoát. Quý vị thấy một cái cành hoa, thấy một cái vọng tưởng, quý vị nhận diện một cái hiện tượng, một cái cảnh trần bên ngoài. Mỗi pháp như vậy đó là có ba môn giải thoát. Nếu người nào hiểu mà chứng ngộ được ba cái pháp này là quý vị sẽ giải thoát sanh tử. Tất cả các pháp á, đều là tịch tỉnh hết, tịch tỉnh hết. Mà mỗi pháp đó đều là không, cho nên gọi là không giải thoát môn, là cái cửa thứ nhất. Cái thứ hai nữa, bởi vì nó không cho nên nó là vô tướng, nó không có tướng mạo thực sự. Không mà sao có tướng, gọi là vô tướng giải thoát môn. Đó là cái cửa thứ hai. Bởi vì vô tướng cho nên không có nguyện cầu, không bám víu, không có chỗ trụ, cho nên gọi là vô nguyện giải thoát môn. Đó là mỗi pháp trần đều có ba môn giải thoát như thế. Thì như vậy đó, luận về cái thân tứ đại này đó, là nó là không. Tại sao gọi là không? Về cái đất, tức là da thịt gân xương của chúng ta, nó từ đâu đến? Và khi mà mức mình thiêu rồi đó, nó đi về đâu? Thưa quý vị, nó không từ đâu đến và cũng không đi về đâu cả. Lúc mình thọ thai nào có da thịt gân xương đâu, nhưng mà duyên nó tụ 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 lại rồi nó tán, mình cũng chẳng biết đi đâu cả. Nó đến cũng không biết từ đâu mà nó đến, rồi nó đi cũng không biết từ đâu. Trên cái pháp này gọi là không. Đó là về cái da thịt gân xương. Rồi nói về nước, là máu mủ trong người của mình, nó đến từ đâu, rồi nó đi từ đâu. Không từ đâu đến, cũng chẳng đi về đâu. Đây là Như Lai, đúng không ạ? Các pháp là như vậy. Thì như vậy đó, là cái thân tứ đại này đó, nó là không, nó là vô tướng. Bởi vì không cho nó vô tướng, Cho nên nó là vô nguyện, tức là nó không có chỗ trụ, không có sở đắc, tức là không có chỗ được. Tức là ở nơi cái thân tướng này là quý vị có ba môn giải thoát. Ba môn giải thoát này quý vị thể hội được thì tự nhiên là mình thấy bắt đầu là nó khỏe rồi. Ở nơi tâm của mình nó cũng có như thế. Tất cả những cái tâm tưởng, tất cả những tâm hành của mình, sáu căn tiếp xúc với sáu trần, sanh ra nơi sáu thức. Ở nơi sáu căn này cũng không từ đâu đến, và nó tan rã ra cũng không đi về đâu. Sáu trần như vậy, sáu trần với sáu căn nó hợp lại tạo thành sáu thức. Thì sáu thức này do nó hợp lại thì nó cũng không từ đâu đến và nó cũng chẳng đi về đâu. Đức Phật nói với Ngài Văn Thù Sư Lợi đó: giả chăng nếu có một người trong cái giấc mơ nằm mộng, thấy mình đi ăn tiệc, thấy mình đi chơi giỡn, đủ chuyện hết. Đến khi giật mình dậy, người đó nghĩ lại chuyện đó rồi buồn thương giận ghét. Như vậy chuyện đó là, đó là người ngu hay là người trí? Ngài Văn Thù nói đó là người ngu. Bởi vì đó chỉ là giấc mộng thôi. Đó là giấc mộng đêm qua, tỉnh ra thì không còn cái gì hết. Đó là cái người ngu. Thì Đức Phật cũng nói như vậy. Tức là chúng sanh mình sống trong thế gian này là quý vị đang sống trong thế giới mộng, chứ không phải là thật. Mà quả nhiên là như vậy. Một ngày đã qua rồi là một ngày đã qua, hiện tại là quý vị đang sống ở đây. Quý vị nghĩ lại cái ngày hôm qua, cái ngày hôm qua có phải là giấc mộng không ạ? Quý vị ngủ một đêm thức dậy, quý vị tìm lại giấc mộng được không? Không được. Cái ngày hôm qua quý vị tìm lại được không? Thưa cũng không được. Buồn thương giận ghét ngày hôm qua, ngày nay tìm lại cũng đâu có. Khác chi là giấc mộng, đúng không ạ? Mấy chục năm qua quý vị nghĩ lại coi, phải chăng đó chỉ là cái giấc mộng của mình, đúng không ạ? Quý vị tìm lại cũng không được. Nhưng mà bây giờ quý vị đang sống đây, nghĩ lại cái chuyện ngày hôm qua, nghĩ lại cái chuyện của những năm trước, quý vị buồn thương giận ghét đau khổ. Thưa quý vị là người ngu hay là người trí? Ngu hay trí à? Là bởi vì đó là mình, đây gọi mới gọi là cái vô minh. Đó là cái chỗ mình không thấy đúng được như pháp. Đức Phật nói khi mà cái người lâm chung cũng như vậy. Đây là cái chỗ mà cái kinh nghiệm đến lúc mình lâm chung mình chuẩn bị cho mình. Khi mình lâm chung mình thấy thì cái khi mà cái nghiệp của mình á, là những cái thức của mình á, là bắt đầu là nó tử, gọi là tử số. Thì khi mà chết rồi đó thì nó sẽ sanh ra một cái thức khác, gọi là sanh số. Nó sanh ra từ trong tàn thức. Tất cả những cái chủng tử mình đã quân tập trong cuộc đời thì cái sanh số nghiệp này đó là nó sẽ phát sanh ra để mà nó chi phối mình thọ sanh một cái kiếp khác trong cái luân hồi sanh tử. Thì lúc này Đức Phật dạy đó là mình phải quán chiếu rằng trong một cái kiếp sống mình đã qua chỉ là một cái giấc mộng mà thôi, nó không có thật có. Một đời sống của mình mấy mươi năm chỉ như là cái giấc mộng, nó không có gì hết. Thì đã là mộng rồi đó, những chuyện buồn thương giận ghét, những cái nghiệp mà quý vị đã quân tập cho bức giác quý vị tạo nên, thì tất cả những cái đó cũng là ở trong mộng. Mình không nên vì cái đó mà cảm giác như cái tâm mình là hối hận buồn thương, thì như vậy là quý vị bị chi phối cái nghiệp. Ngang nơi đây chỉ có một cái phần mà Đức Phật nói như thế. Thì như vậy tất cả những cái nghiệp chướng của mình, tất cả những cái mình đã quân tập, mình đã gieo trồng đó, bởi vì nó chỉ là trong giấc mộng mà mình tạo tác thôi, chứ nó không phải là cái thật có. Cho nên chư tổ mới nói ngộ rồi, nghiệp chướng vốn dây không, vị liễu ưng tu bằng túc trái. Tức là chưa ngộ thì phải đền nợ trước. Ngộ là ngộ cái gì? Tức là nhận ra nó là không, nó là vô tướng, nó là vô nguyện. Ba môn giải thoát này quý vị phải thấu triệt để làm hành trang cho mình. Thì như vậy quý vị có được cái hành trang này đó là quý vị sẽ vững chãi trên cái bước đường tu hành của mình. Ví dụ như lúc nào quý vị thương thân mình quá, quý vị thử quán coi thân này từ đâu đến. Lúc nào quý vị theo cảnh trần nhiều quá, theo những cái tâm niệm tham sân si phiền não, quý vị thử coi nó từ đâu đến. Nó đều là không, các pháp là không, không có gì hết. Cho nên là thiền sư Huệ Sinh mới nói là pháp gốc pháp là không đó, pháp bổn pháp là không. Cho nên là nó không có cũng không không, tức là nó không có cũng không không. Nếu người mà biết pháp ấy, chúng sanh cùng Phật đồng. Nếu người rõ được cái điều này, chúng sanh với Phật là đồng với nhau. Trăng lăng già vắng lặng, thiền bát nhã rỗng không, có không không giác có, chánh định mặt thông dông. Thiền sư Huệ Sinh đề lý, tức là cái nó, các pháp gốc nó là không, thì không thể nào nói là có, cũng chẳng nói là không. Thì như vậy đó là quý vị thể hội được cái trí bát nhã. Bát nhã là như vậy, tức là nó không có cũng không không, nó tự nó đến tự nó đi. Tức là nó không đến không đi thì mình cần gì mà vinh, để cái tâm mình mà vinh vô nó, không có cần phải gìn hay giữ nó. Mà các pháp đó là như vậy. Mình hiểu được như vậy đó là mình với chư Phật á là đồng một thể tánh, là quý vị giải thoát. Cho nên mới nói là trăng lăng già vắng lặng, thiền bát nhã rỗng không. Tại vì chỗ kinh Lăng Già Đức Phật nói về cái bách không đó, tức là 100 cái không, cái gì cũng không hết. Pháp không, người không, tâm không, cảnh giới không, chỗ chứng đắc không, chúng sanh không, viễn ly, yểm ly, cái gì cũng không hết. Mà nói cái này là không phải là một cái pháp để đối trị, mà đây là cái thực tướng của các pháp. Nó là vô tướng. Thực tướng của các pháp nó là vô tướng. Từ cái chỗ vô tướng này đó là quý vị mới có thể là quý vị được tự tại, mình có thể mới giải thoát được sanh tử. Chứ làm sao mà quý vị giải thoát được sanh tử? Tất cả những cái mà quý vị tạo nghiệp, quý vị đeo mang một đời, bây giờ quý vị tu hành dùng trí bát nhã này, quý vị thấy nó là không hết. Thì như vậy đó là quý vị bắt đầu là nhẹ nhàng trong cái cuộc sống, tâm của mình bắt đầu là thanh thản nhẹ nhàng. Mình phải tu, chứ mình phải tu, mình phải giác, mình phải thấy nó liên tục, thấy rõ ràng như thế. Thì như vậy đó là quý vị sống nó khỏe, không còn khổ đau trong luân hồi sanh tử nữa. Chứ còn bây giờ quý vị làm sao cho hết nghiệp mình đây? Cho nên nói trong cái sám hối có cái gọi là tự tánh sám hối đó. Tự tánh sám hối là phải thấy được ba cái không này mới gọi là tự tánh sám hối. Quý vị mà được ba cái không này đó là quý vị đó là đi vào trong cái con đường giải thoát, cái con đường giác ngộ mạnh mẽ như vậy. Cái tâm rộng mạnh, đây là cái tâm rộng lớn, cái tâm thênh thang mà. Cho nên mà vua Xà Thế có đưa con gái mới 12 tuổi thôi. Bữa đó ngồi ở trong trên cái la lầu thì chư thánh tăng đi ngang, cô không đứng dậy chào gì hết, cô không có nhường chỗ. Trong khi vua quan thần dân đều ra lễ Phật, lễ chư thánh tăng, tức là ngài Xá Lợi Phất dẫn đầu đoàn đi. Lúc đó Đức Phật ở Tinh Xá, ở đó ngài cũng có đi khất thực theo cái đoàn của ngài Xá Lợi Phất. Vua Xà Thế lúc này thì kính tinh Tam Bảo rồi, cho nên là ra quỳ lại bái xá chư thánh tăng. Mà cô con gái 11, 12 tuổi không có lễ bái, cũng không có chào gì hết, ngồi tỉnh bơ giống như không có chuyện gì. Vua Xà Thế mới nói: này con, tại sao thánh tăng đi qua mà tại sao con không dậy chào? Như vậy là nó vô phép quá. Đúng ra là phải chào chứ, mà con còn nhỏ mà con không chào, cha đây còn chào, phụ vương còn chào, đừng nói chi con. Thì cái cô này con có cái ví dụ, nói nè: thưa cha, có khi nào mà cha đi chào thần dân không? Nói làm gì có chuyện đó. Bởi vì á, là thần dân á, là phải chào cha, chứ cha không bao giờ chào thần dân. Nói này cha, nếu mà một chuyển lưng thánh vương, có khi nào chào một tiểu vương hay là không? Thì vua Xà Thế nói làm gì có chuyện đó. Tiểu vương là phải chào chuyển lưng thánh vương, chứ chuyển lưng thánh vương không bao giờ mà chào tiểu vương cả. Thì cô ta nói cũng như vậy. Cái tâm lượng của thanh văn là cái tâm lượng nhỏ hẹp, còn cái tâm lượng Bồ Tát là cái tâm lượng thênh thang. Ở trong sanh tử phổ độ chúng sanh, cầu quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Còn thanh văn không làm được chuyện đó. Tâm thanh văn chỉ cầu mình dứt sanh tử và nhập niết bàn. Đây là cái tâm nhỏ hẹp. Ý cô nói là cổ đã phát tâm đại thừa võng mãnh là vị Bồ Tát. Bởi vì là nhiều đời cổ đã gieo trồng cái cội lành và cầu quả vô thượng chánh đẳng chánh giác rồi, cho nên đã thấy rõ như pháp như vậy. Ngài Xá Lợi Phất nghe đối thoại giữa hai cha con, ngài Xá Lợi Phất mới hỏi: thì mới hỏi đó: này thí chủ, chẳng hay thí chủ là an trụ tâm tiểu thừa, trung thừa hay đại thừa? Thì cô này mới nói đó là: nếu mà tôi còn có chỗ trụ đó thì như vậy chưa phải là sư tử hống. Bởi vì tôi không còn chỗ trụ cho nên mới là sư tử hống, mới có thể thuyết pháp, mới có thể là thấu triệt được vạn pháp và phát tâm cầu vô thượng chánh đẳng chánh giác. Khủng khiếp như vậy. Thì lúc đó đó là bà mới, Đức Phật ở trong hương thức, Đức Phật biết chuyện đó, cho nên Đức Phật nói với Ngài Văn Thù Sư Lợi đó là: hiện tại có một vị Bồ Tát đang thuyết về kinh giáo Đại Thừa. Rồi hỏi Ngài Xá Lợi Phất: Ngài có khi nào Ngài thấy được á, là một cái cõi Phật là chúng hương hay là không? Ngài Mục Kiền Liên nói là: tôi có thần thông, tôi cũng từ lâu nay cũng chưa bao giờ đến cõi Phật đó. Thì lúc đó đó là vị Bồ Tát trẻ này mới hiện thần lực, mới hiện cái cõi trời, cái cõi Phật, làm cho hương thơm đó bay khắp đến hương thức. Đức Phật xác định một lần nữa: này Văn Thù Sư Lợi, đó là vị tiểu Bồ Tát đang thuyết về đại thừa giáo. Thì như vậy đó là chính cái chỗ không trụ đó mới là cái chỗ gọi là phát tâm đại thừa, chỗ giọng mảnh của mình. Thì như vậy đó, một cái chỗ mà không trụ, trở về cái vấn đề của mình đó, là đối với cái thân tướng này là quý vị không có chỗ trụ rồi. Bởi vì nó là ba cái môn giải thoát: không vô tướng, vô nguyện. Đối với pháp trần cũng không có chỗ trụ, và tất cả nghiệp chướng của mình bổn tính nó là không. Thì như vậy đó là quý vị đâu có gì đó chỗ trụ, không hả? Không có chỗ trụ, cho nên gọi là vô chứng cũng vô đắc. Đó là cái chỗ mà giác ngộ. Và mình cũng có thể là mình có cái niềm tin là mình giải thoát luân hồi sanh tử. Cho nên cái chỗ này gọi là cái Phật thừa. Cho nên ở trong kinh Pháp Hoa, Đức Phật nói đó là không có cái chuyện mà những thừa khác, đó chỉ là cái phương tiện ảo hóa thôi. Mà Đức Phật chỉ nói một cái thừa duy nhất, đó là Phật thừa, tức là cái thừa mà khiến cho chúng ta có thể thành Phật được. Cho nên mới gọi là Ngài mới khai chi kiến Phật cho chúng ta. Ngày xưa đó là quý vị học Phật Pháp thì quý vị nói là tri kiến Phật, tức là cái thấy biết của mình là Phật, đúng không ạ? Cái thấy, cái biết. Nhưng mà thật ra cái chỗ này nếu mà mình hiểu như vậy đó là thật ra nó cũng chưa có tới nơi lắm. Mà hiểu như vậy đó là nó chỉ còn là cái văn tự. Mà cái câu tri kiến Phật này đó là nó không có chủ ngữ và cũng không có cái vị ngữ, mà nó chỉ là động từ không. Một động từ mà nó không có chủ ngữ, không có vị ngữ. Cái chữ tri là biết, là cái sự giác tỉnh của mình, nó là động từ. Kiến ở đây á, là chiếu soi, là sáng suốt, là cũng là một động từ. Phật là giác, tức là cái giác ngộ sáng suốt. Thì như vậy chỗ này là nó không có chủ từ, cũng không có vị ngữ, tức là không có năng và cũng không có sở, mà chỉ có một cái thể giác thường soi không. Ngày xưa khi vào Tề Mãn còn nhỏ đó, là ở nhà mỗi chiều về là lễ Phật cả trăm lễ như vậy. Thì mỗi lần mà lễ Phật và thắp nhang á, thì Tề Mãn không biết là phải nguyện như thế nào, thì mới hỏi ông thân, nói: ba à, không biết là khi mình lễ Phật á, mình phải nguyện như thế nào? Ông cụ ở nhà ông nói đó: thôi con á, là mỗi lần thắp nhang á, con phải nguyện á, là được minh tâm kiến tánh. Không biết lúc đó ông có ngộ gì không, ông nói minh tâm kiến tánh. Thì cái hiểu của ông cụ giải thích á, là minh tâm là minh tâm kiến tánh là thông minh sáng suốt thôi. À, mình lễ Phật cho mình được thông minh sáng suốt, mình học giỏi. À, nghĩ vậy. Mà hồi nhỏ tại mạng cũng nghĩ như vậy. Nhưng mà thật ra đó là minh tâm kiến tánh, tức là minh tâm là cái tâm mình nó sáng, kiến tánh đó là cái tánh của mình đó là nó chiếu soi, chứ không phải là thấy được cái tánh của mình, đúng không ạ? Nhiều khi mình nói mình phải thấy cái tánh là không biết mình phải thấy, cho nên quý vị cứ ráng tìm. Nếu mà một cái tâm mà nó thường chiếu soi như thế thì làm có gì cái chuyện tìm, quý vị mình không có tìm được. Minh tâm là cái tâm sáng như vậy thì không có chỗ tìm, không có chỗ tìm thì không có cái chỗ đến, không đến không đi, thì đây mới là gọi là tri kiến Phật. Quý vị thấy đó là cái gương á mà sáng, cái gương sáng á thì nó đã sẵn cái tính chiếu soi rồi quý vị. Thì như vậy cái gương thì không có nói rằng á là tôi phải chiếu cái này không chiếu cái kia, mà cái gì đến nó cũng chiếu hết. Nhưng mà đó có cái đặc biệt của cái gương á là nó không có dính cái nào hết trơn á. Quý vị vẽ mặt quý vị Hà Bá, quý vị nhìn vô thấy gương mặt mặt mình là Hà Bá. Quý vị vẽ gương mặt mình là Phật thì trong gương nó hiện Phật. Nhưng mà đến khi quý vị là quý vị bỏ đi rồi đó, cái gương cũng trống trơn à. Đây gọi là cái minh cảnh. Lục Tổ Huệ Năng nói là minh cảnh diệt phi đài, tức là cái gương sáng không cần phải đài gì cả. Là sáng nghĩa là chỗ nào cũng sáng, không cần để trên đài nó mới sáng. Cái tánh của mình nó cũng như vậy quý vị, nghĩa là nó thường sáng như thế và nó thường chiếu soi như vậy quý vị. Thì như vậy nó thường sáng, thường chiếu soi, thì như vậy đây gọi là cái tri kiến Phật. Cho nên quý vị không cần phải tìm tri kiến Phật, mới nói cái chỗ tri kiến Phật là cái chỗ thường chiếu, thường chiếu soi đó. Bây giờ quý vị đó hợp pháp thực tế một chút, quý vị thấy đó là mình có thường chiếu soi không? Quý vị ngồi đây quý vị có thường chiếu soi không ạ? Thường chiếu, thường soi, thường thấy, thường biết, rõ ràng như thế. Quý vị có cần thêm gì không ạ? Nhưng mà thường thường mình nói à phải được cái gì chứ, không được thì chán lắm, phải được nó mới đỡ. Có cái gì đó thì mới yên tâm, giống như là à, trong nhà là phải có tiền, có vàng, phải có của ăn, của để mình mới yên tâm được. Mình quen như vậy quý vị, bởi vì cái cuộc sống mình nó quen rồi. Nhưng mà khi nào quý vị không có gì hết là quý vị cảm giác bị bơ vơ, quý vị cảm giác là nó đói khát. Cho nên là cái vấn đề mà tổ nói đó là giữa trưa chạy trốn bóng, kẻ trong gương mất đầu. Tức là giữa trưa mà chạy trốn cái bóng của mình, mình sợ, sợ vọng tưởng, mình không thấy nó là mình. Cái chỗ này á, là cái chỗ mà sa di cao. Thì sa di mà đến với ngài Dược Sơn đó, ngài Dược Sơn á mới hỏi là ta nghe Trường An náo động có phải vậy không? Ngài nói nước con an ổn, không có náo động gì hết. Bởi vì ông sa di này từ Trường An đến, mà Trường An thực sự bây giờ là đang náo động. Mà ngài hiểu được cái chỗ là không nói ở Trường An, mà ngài nói tâm ông đang náo động, ông có biết không? Là nước con an ổn, lúc nào con an ổn hết á. Như vậy đó là ông do thưa hỏi được hay học hỏi được? Nó chẳng do thưa hỏi mà được, cũng chẳng do học hỏi mà được. Ngài mới hỏi thế tại sao tất cả mọi người chẳng được như thế? Ngài mới nói là chẳng phải họ chẳng được, bởi vì họ chẳng chịu nhận mà thôi. Quý vị đang có vọng tưởng, tham sân si, phiền não, là những tất cả những cái tướng đó đều là tướng của tự tâm hết á. Không có cái tướng nào ngoài tự tâm mà có, đúng không ạ? Khi mà quý vị nhận ra cái đó, quý vị nhận ra rồi quý vị sống một cách nó bình thản, không có nói cái đó là tôi nữa. Mình cứ là đầu là thêm một cái đầu, tức là cởi trâu đi tìm trâu, đã là Phật rồi thêm ông Phật nữa để chơi, không có được. Cái chuyện mà cái cô ni mà có ông Phật vàng bưng đi đâu cô cũng bưng theo hết á. Mỗi ngày cô thắp hương, cô cúng dường. Bữa nọ cô đi vào một cái chùa đó, thì Phật không phải để dưới được, cho nên cô phải để chung với mấy ông Phật kia. Cái cổ cũng thắp nhang cúng, mà cô thấy hương nó bay không phải vô ông Phật mình, mà nó bay tùm lum mấy ông Phật kia hử luôn. Cô mới nghĩ á, như vậy á, thì bất công quá, mình cúng Phật mình thôi không cúng Phật người ta. Cho nên cổ mới lấy cái miếng giấy quấn lại thầy cái ống khói, chỉ vô mũi ông Phật mình. Thì vài ngày sau cái mũi ông Phật đen thui, hết đẹp luôn. Là bởi vì á, là mình cứ tưởng rằng đó, mình cứ giữ ông Phật của mình á, là ông Phật của mình mới là cái của mình. Lúc nào quý vị tu cũng vậy, quý vị cũng giữ ông Phật hết trơn á. À, phải sống với Phật tâm. Quý vị có câu thoại trong đầu á, cái này là Phật tâm, cái kia không phải là Phật tâm. Quý vị cứ bó rọ của mình ra đó, quý vị làm cái gì cũng phải sống với cái tâm Phật á. Thấy nghe hư biết rồi là Phật, quý vị học sao quý vị làm y chang vậy đó, không có sai mẻ nào hết trơn á. Trên cuối cùng Phật mình nó đen thui, tu thời gian mặt đen thui à. không? Quý vị có khi nào quý vị thấy tu mà mình thấy hết dễ thương không ạ? Đúng ra cái người tu thì lúc nào cũng phải dễ thương, càng tu càng hiền đúng không ạ? Không có chuyện là tu một thời gian rồi ai cũng ngán mình, ai gặp mình người ta né mà. Thì như vậy hết dễ thương quý vị. Đó là cái chỗ mà quý vị cứ lo giữ ông Phật của mình. Khi mà giữ ông Phật của mình rồi á, quý vị thấy mấy ông Phật kia quý vị không ưng, quý vị sợ, sợ là bị chi phối, cứ ráng giữ. Cho nên á, rồi ráng giữ thì quý vị có cái buồn thương giận ghét trong đó, nó phát sanh ra. Mà càng tu chừng nào á, lại càng thấy khó vào được chừng đó. Bởi vì thấy tham sân si phiền não nó nhiều quá. Là ở chỗ là cái cước mắt là quý vị cứ ráng giữ. Mà thưa quý vị, càng giữ chừng nào thì càng đau khổ nhiều chừng đó. Đã là Phật tri kiến thì không có thể nào nói giữ hay là không giữ được. Bởi vì á, nghĩa của Phật á, là không đến cũng không đi. Cho nên là tâm Phật và muôn pháp chỉ một thể, tịch tỉnh là vậy đó. Các pháp cũng không đến không đi, mà tâm của mình á, nó cũng không đến không đi. Thì như vậy đó, là đây gọi là Như Lai rồi. Đã không đến không đi là nó thường hằng, nó hiện hữu. Thưa quý vị giữ cái gì đây? Không giữ gì hết. Thì như vậy đó là quý vị tự nhiên á, là quý vị được vô tướng. Tự nhiên á, là quý vị đó là sống với cái tâm không giải thoát. Và không có cái nguyện cầu chứng đắc được để gì hết, không có gì hết. Đây là tự nhiên là quý vị giải thoát, an lành. Thì cái chuyện này là rất là đơn giản. Cái chuyện này nó có sẵn nơi tất cả chúng sanh, mà chúng sanh nhận không được. Cho nên Đức Phật phải nói lòng vòng, phải ba thừa giáo đủ kiểu hết. Đến chỗ này Đức Phật chỉ nói thẳng. Lúc này là Như Lai sắp nhập Niết Bàn rồi, cho nên Như Lai nói thẳng. Nói ra rồi Như Lai mới cảm giác khỏe được. Tức là Như Lai mới hoàn thành sứ mạng phổ độ chúng sanh là như vậy. Bởi vì đó là Ngài muốn tất cả chúng sanh giống Ngài. Bởi vậy cho nên mới nói đó là không có đã cái đạo nào giống như đạo Phật hết. Không có ông giáo chủ nào gọi rằng là ngang hàng với giáo dân. Bình thường, bình đẳng. Nhất là trong kinh Đại Thừa quý vị. Thì bạn rất là ngạc nhiên tại sao trong những bản kinh Đại Thừa đó là Ngài A Nan, Ngài Xá Lợi Phất, Ngài Ca Diếp, Ngài Phú Lô Na, kể cả chư vị Bồ Tát là Văn Thù, Chư Lợi, vân vân, nói chuyện với Đức Phật mà xưng tôi không à? Bạch Đức Thế Tôn, chỗ thấy của tôi như thế, xin vì tôi, vì chúng sanh để mà Ngài giảng cho nghe về cái phần đó. Mình thấy lạ. Trong cái đạo Phật, nhất là Việt Nam của mình, dù cái người lớn tuổi, cái người xuất gia nhỏ tuổi cũng kêu thầy mà xưng con. Đây là cái văn hóa quý vị, văn hóa Việt Nam. Chứ còn Mỹ là father with me thôi, cha với tôi thôi. Thì như vậy đó là mình mới thấy đây là thuộc về cái văn hóa. Còn ở bên Trung Hoa thì ngộ với nị là như vậy. Nhưng mà mình đó là theo cái văn hóa, cho nên rồi nó trở thành những cái cảm giác như là Phật là cái gì đó nó cao lớn lắm, nó xa lắm, mình không có giới được. Mà đạo Phật thì không phải như vậy. Đức Phật gọi là Thế Tôn, thế gian tôn Ngài lên thôi, chứ thiệt ra thì Ngài cũng như vậy, cũng như bao nhiêu chúng sanh khác, chỉ có một điều Ngài giác ngộ. Những cái cọng sen, những cái ngó sen nó còn chìm liễm ở trong bùn đó, nhưng mà chỉ có cái cọng sen của Đức Phật, Ngài vượt khỏi vũng bùn đó trở thành một vị Phật giác ngộ. Nhưng mà những cọng sen kia, những ngó sen kia cũng chưa từng mất, nằm sẵn trong đó, chưa có thời gian mà nó ngói lên mặt nước. Nhưng mà khi mà cái cọng sen kia đã lên mặt nước rồi, hấp thụ được cái vùng trời giác ngộ sáng suốt, nở hoa tươi, một cái hoa giác ngộ thơm rồi, cái hoa sen này mới nói những cái hoa sen còn trong bùn nước, thôi tụi con ráng đi, tụi con ráng lên chút nữa đi thì tụi con cũng giống như ta. Hay là các ngươi ráng lên chút đi, các ngươi cũng giống như ta. Các ngó sen dưới nói thôi bây giờ là tụi tôi ở dưới này cũng đủ rồi, sống ngợp ngợp vậy mà thấy cũng ngon. Thì chúng sanh cũng như vậy quý vị, buồn chút thương chút thôi cũng được. Nhiều khi cái hạnh phúc của mình quý vị thấy nó đơn giản lắm. Ăn một tô hủ tiếu mà ngon là quý vị cảm giác như là trên trần đời không có cái gì ngon bằng tô hủ tiếu này quý vị. Đơn giản hạnh phúc không ạ. Nhưng mà nó không có cái gì gọi là dài, không có gì là bất tận cả. Nó chỉ là cái đơn điệu cuộc sống mỏng manh và ảo quá thôi, không có gì hết. Ở trong thành Xá Vệ thời bây giờ có ông Bạc Đà La. Ông này là một ảo sư nổi tiếng lắm, giống như là David Copperfield thời bây giờ vậy đó, nổi tiếng. Mà ông này còn có thể biến hóa ra những cái chuyện mà nó phi thường nữa, khắp thành nổi tiếng. Ông mới nghĩ là trong thành này ai cũng phục ổng hết, chỉ có người không phục ổng là Cồ Đàm. Ông mới nghĩ lúc này ông sẽ đến là hạ phong Đức Phật, tức là ông sẽ đến là bẻ gãy cây cờ của Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn á, ông Cồ Đàm mà ổng mà phục rồi đó là coi như là cả thành Vương Xá này ai là cũng phục tùng mình hết. Nghĩ như vậy mới đến thưa Đức Thế Tôn, Đức Phật đang thuyết pháp giữa đại chúng hai bên vậy đó, mới đến cầu thịnh ấy, xin thỉnh Đức Thế Tôn ngày mai đến nhà tôi thọ trai. Ổng nói như vậy mà ổng nghĩ để coi Thế Tôn biết tâm ý của mình hay không. Nếu mà Đức Phật mà nhận là ổng là Đức Phật bị gạt rồi. Ổng đâu có cúng dường đâu, mà ổng giấy bội thôi, ổng về ổng sẽ dùng ảo quá, ổng biến ra đồ ăn chơi rồi những người hầu rồi giả hết để gạt Đức Phật. Thế mà Đức Thế Tôn vẫn nhận, thọ nhận. Ổng mừng quá, ổng nói là Đức Phật trúng kế ổng à. Ổng đi về ổng mừng lắm. Ngài Mục Kiền Liên ở trong đại định, ngài thấy được cái tâm ý của ông Bạc Đà La này. Ông mới đứng lên, ông thưa Đức Thế Tôn, nói bạch Đức Thế Tôn, đừng có nhận thỉnh ông Bà La Môn này, bởi vì ông gạt Đức Thế Tôn. Ngài Mục Kiền Liên thấy tâm ý của ông này là ông gạt Đức Phật rõ ràng. Đức Phật mới nói, này Mục Kiền Liên, ta nhiều đời chẳng gạt chúng sanh, cho nên đời này không ai gạt ta được đâu Ngài Mục Kiền Liên. Không ai có thể nào gạt Đức Phật được. Đức Phật nói như thế. Sáng mai Đức Phật vẫn đến nhà ông Bạc Đà La đó thọ thực. Hiện tượng như thế này. Đêm đó thì ông Bạc Đà La về, ông mới biến ra một cái cảnh ảo quá, tức là biến ra một cái lộng cảnh mà y như thiệt vậy đó, đồ ăn đồ thiệt, thiệt ra trong đó chắc bùn đất rồi thôi chứ không phải thiệt đâu. Ông biến những cái giả ra hết, người hầu rồi cái chỗ giả ra. Lúc này đó do oai đức của Đức Phật á, là Tứ Thiên Vương xuất hiện mới nói ông Bạc Đà La, ta nghe là ngày mai Như Lai là đến đây để mà cúng dường, đến đây mà thọ thực, cho nên ta cũng muốn tạo một cái cảnh để cho Như Lai ứng thí, có được không? Thấy Tứ Thiên Vương xuống lỏng giật mình hết hồn rồi, tái xanh mặt mày rồi. Vua trời Thiên Vương đó là biến ra một cái cảnh đó là gấp mấy chục lần cái cảnh mà của ông Bạc Đà La. Ông nghe ông quảng hồn, ông thấy là cái cảnh của ông không ăn thua gì cái cảnh mà của Tứ Thiên Vương. Lúc này trời Đế Thích đó là xuất hiện nữa, nói là ta nghe ngày mai Như Lai đến đây đó là thọ thực cúng dường, ta muốn tạo một cái cảnh để cúng dường cho Đức Phật được chăng? Thấy vua trời Đế Thích hào quang sáng rực, ống tái mét, ống sợ luôn. Mà vua trời Đế Thích biến ra một cảnh gấp trăm lần của con Bạc Đà La. Ông nói sợ quá, ông lúc này ông mới dùng cái thuật mà ảo quá thu lại đó mà thu không được nữa. Ông nói vậy thôi chết tôi rồi. Thì bây giờ là chỉ còn có nước là phải đi thỉnh Đức Phật thôi. Sáng thỉnh Đức Phật, Đức Phật cũng đến ngồi thọ trai rõ ràng như thế. Ở trong cái thọ trai mà vua trời, tất cả những cái cảnh giả đó mà cuối cùng trở thành một cái buổi thọ trai rất là phi thường. Đức Phật mới dùng một cái quá thân đó, một chữ giả mới nói Bạc Đà La hiện nay Đức Phật đang ở đâu. Bạc La nói hiện nay Đức Phật đang thọ trai ở đây. Nói không, Đức Phật đang thọ trai ở chỗ vua A Xà Thế đó. Thì do cái thần lực của Phật đó là khiến cho ông Bạc Đà La thấy Đức Phật vẫn đang thọ trai vua A Xà Thế. Và không những như vậy, Đức Phật còn cho ông Bạc La thấy nhiều chỗ, khắp các nơi, chỗ nào cũng có Đức Như Lai thọ trai cả. Đây là do thần lực. Thì như vậy đó là ảo quá. Đức Phật mới thuyết với bài pháp là thế gian này là ảo quá. Khi mà tất cả chúng sanh, tất cả mọi người thọ thực và sống cũng là sống trong cái ảo quá mà thôi. Ăn uống đi đứng nằm ngồi nói năng động dụng đều là ảo quá cả, không có cái gì thiệt hết. Cho nên này Bạc Đà La, cho nên con đừng như thế mà cảm giác có tâm hối hận. Ông Bạc Đà La này là lâu nay cứ tưởng là cái cảnh ảo quá của mình là thật đó. Nhưng mà Đức Phật còn nhấn sâu là cả cái đời sống của ông và cái sự nghiệp, những cái gì mà ông có đó cũng đều là ảo quá hết. Ngay bây giờ ông Bạc Đà La tự nhiên ông giác ngộ, quý vị, ông chứng được cái quả vô sanh, thấy được là tất cả các pháp đều chỉ là cái ảo quá hết, không có cái gì mà thật hết. Đây gọi là cái phương tiện phổ độ của Đức Phật, quý vị thấy ai hùng kinh khủng. Mà nó cũng là một cái tiếng chuông cho chúng ta, thực ra là mình phải nên thức tỉnh, bởi vì những cái mình đang sống chỉ là những cái ảo quá mà thôi, chứ không có cái gì gọi là thật hết. Ở trong ảo quá thì thôi, thì mình phải cho ảo quá làm sao cho nó đẹp một chút, đúng không ạ? Ảo quá mà sân si nhau làm chi? đau khổ với nhau làm chi, hơn thua được mất làm chi, tranh đấu làm chi, phải không ạ? Để cho mọi người đều đau đớn, để cho mọi người đều khổ hết. Đã thấy ảo quá rồi thôi, mình cho nó đẹp mắt một chút, phải không ạ? Thanh tịnh một chút, trang nghiêm một chút. Thì như vậy đó là quý vị đó là có đời sống thực sự rất là an lành. Cho nên đó là mình tu hành đó là mình phải thấy được cái chỗ gọi là thật, chứ mình không thể nào sống với cái giả được. Mình lâu nay mình cứ sống cho cái giả, sống cái ảo quá, nó uổng đi một đời quý vị. Thực ra nhiều khi mình thấy nó vô ích, sống một đời vô ích cũng vậy thôi à quý vị. Giàu sang tột đỉnh, địa vị rồi nhiều uy tín cũng vậy thôi, ăn ngày cũng ba bữa, ngủ cũng trên giường thôi. Mình ăn diện thì cũng như thế, cũng không có gì hết, lần qua một đời cũng không. Ngày hôm qua người ta tán tụng mình đó, mà thật ra hôm nay cũng chẳng thấy có gì là hay cả. Hôm qua người ta ghét, người ta chửi rủa mình đó, thì hôm nay cũng chẳng có cái gì hết, có cái gì đâu, phải không ạ? Cho nên đó là mình phải sống làm sao cho cái ý nghĩa. Cho nên thật ra Đức Phật ra đời, ngài khai thị chi kiến Phật á, là cái rất là phi thường quý vị, rất là phi thường. Quý vị thể hội được cái chi kiến Phật là quý vị mới sống thực sự á, là phải là nó có ý nghĩa thực sự, chứ không thôi là mình sống chỉ đơn điệu mà thôi. Khi ấy Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa này mà nói kệ rằng: tỳ kheo ni, cu lòng tăng thượng mạng, cần sự nam ngã mạng, cần sự nữ chẳng tin. Đó là ngài nói là tỳ kheo ni là ngã mạng, cần sự nữ, cần sự nam, tức là Phật tử nữ, Phật tử nam đó là chẳng tin. Không tin cái gì? Tức là không tin cái tri kiến là cái sẵn có nơi mình đó. Hàng bốn chúng như thế, số kia có 5000, chẳng tự thấy lỗi mình, nơi giới có thiếu sót, tiếc giữ tội quấy mình, chí nhỏ đó đã ra. Ở đây là nói nơi giới, tức là rồi tiếc giữ tội quấy mình. Khi mà quý vị cho mình là đủ, cho mình là được, là quý vị đã thiếu sót rồi. Ở vì cái tịnh giới của Đức Phật đó là khi mà quý vị khởi tâm móng niệm và khởi tâm ngã mạn, đây là quý vị đã sai, cho nên là còn thiếu sót đó. Bọn tấm cám trong chúng oai Đức Phật phải đi, gã đó kém phước đức, chẳng kham lãnh pháp này. Chúng nay không cành lá, chỉ có những hột chắc. Tức là những cái người đó đó là như tấm như cám thôi, không phải là gạo, mà do oai đức của Phật cho nên là không thể nào mà lãnh hội được. Những người này gọi là kém, những người này chỉ là cái cành lá thôi, không phải là hạt chắc. Thưa quý vị, chúng ta có phải là cành lá không ạ? Nếu mà quý vị sống trong cái cuộc đời này, quý vị chỉ có những cái đời sống bình thường, ăn uống rồi sống qua đời, quý vị là cành lá. Cành lá sẽ hủy hoại, nhưng mà cái hột chắc á, thì sẽ không có hủy hoại, sẽ lên một cái cây mới, mà cái cây này gọi là cái cây Bồ Đề. Cho nên á, nếu mà quý vị đó mà sống bằng cái tâm Phật thì quý vị mới gọi là cái hột chắc, quý vị mới tái sanh được một cái cảnh giới tuyệt đỉnh hơn nữa, đó là cái cảnh giới của chư Phật. Còn nếu mà quý vị không sống bằng cái tâm này đó, là quý vị đó chỉ là hạt lép thôi, cành lá thôi, sớm hủy hoại, nó không có tồn tại được bao lâu. Xá Lợi Phước khéo nghe pháp của Phật, pháp của các Phật đặng vô lượng sức phương tiện, mà vì chúng sanh nói, tâm của chúng sanh nghĩ, các món đạo ra làm, bao nhiêu những tánh dục, nghiệp lành giữ đời trước, Phật biết hết thế rồi, dùng các duyên thí dụ, lời lẽ sức phương tiện, khiến tất cả vui mừng. Tức là bởi vì Đức Phật ngài thấu triệt hết tất cả những cái nghiệp của chúng sanh, lành dữ thiện ác, cho nên ngài mới bày ra cái phương tiện nói cho mình mừng. Giống như bây giờ mình khổ quá, cho nên Đức Phật á, là mới tạo một cái phương tiện nói là trong cái khổ này á, nó sẽ có một cái tịch diệt, có cái cảnh giới an lành hơn, cho nên mình phải ráng. Thí dụ như bây giờ mình nghèo, mình quá khổ đi, cho nên Đức Phật nói thôi mình phải làm là học cái hạnh là phải bố thí đi. Khi mà mình bố thí như vậy đời sau mình giàu có hơn, mình nghe vậy mình mừng, cho nên mình làm để đời sau được giàu có. Thực ra những cái pháp này là những cái pháp phương tiện, nhưng mà cái phương tiện này là không phải là không có. Bây giờ quý vị cứ làm phước, quý vị tạo những cái điều lành, những cái công đức lành, thì tự nhiên á là đời sau quý vị giàu có. Đây là cũng có, cũng chứ không phải là không, nhưng mà cái có này gọi là tạm có, nó không phải là cái cứu cánh, gọi là cái phương tiện cho mình cảm giác mình vui một chút thôi quý vị, chứ không có phải là cái này gọi là cái cứu cánh lâu dài. Cho nên là cũng một cái pháp này đó mà Đức Phật dạy cho chúng ta khác hơn. Là ví dụ như ngày xưa quý vị bố thí mà ở bên hệ đại thừa, hay là cái người mà mới vào đạo đó, là được đời sau được giàu có, điều này đúng. Nhưng đến cái pháp đại thừa cũng cái pháp bố thí này á, là Đức Phật dạy khác hơn. Bố thí đó là để cho mình bớt cái đi cái lòng tham, thương tưởng chúng sanh, để cho mình bớt đi cái lòng sân. Bố thí đó mình cầu quả vô thượng bồ đề, vô thượng chánh đẳng chánh giác, là bớt đi cái lòng si. Cho là bố thí để cho mình giảm tham sân si, trở thành gọi là cái chỗ tối thắng, cái chỗ gọi là vô thượng, cái chỗ là nó sâu xa như thế. Hoặc là nói khế kinh, cô khởi cùng bổn sự, bổn sanh vị tằng hữu, cũng nói những nhân duyên, thí dụ và trùng tụng, luận nghị và chính kinh. Tức là ngài nói tất cả là chính bộ kinh, tức là khế kinh, cổ khởi, bổn sự, bổn sanh, vị tằng hữu, rồi nói thí dụ, trùng tụng, luận nghị và chính kinh. Nên là cái khế kinh gọi là cái khế lý và khế cơ đó, gọi là Đức Phật tùy theo căn cơ mà Đức Phật thuyết pháp, đây gọi là cái khế kinh, đúng không ạ? Nó hợp tùy căn cơ mà Đức Phật thuyết pháp, gọi là khế lý, khế cơ. Cô khởi ở đây là dùng cái từ là cổ khởi đó, tức là những cái văn thơ để mà diễn tả kinh điển. Rồi bổn sự là nói về cái tiền kiếp của đệ tử, của Phật tử. Còn bổn sanh là nói về cái tiền kiếp của bản thân mình. Ví dụ như Đức Phật kể những chuyện tiền thân ngài là vị Bồ Tát ở chỗ nào đó. Mà còn bổn sự là tiền thân ông ở chỗ này, ông ở chỗ kia. Đó là cái kinh, bổn sanh, bổn sự. Vị tằng hữu tức là cái kinh mà nó rất là hy hữu, chưa từng có đó. Rồi nói về cái, những cái thí dụ, rồi trùng tụng tức là lặp lại đó, nghị luận tức là luận lại những cái điều, và chính kinh tức là cái kinh hành văn đó. Thì như vậy đó là căn độn ưa pháp nhỏ, tham chấp nơi sanh tử, nơi vô lượng Đức Phật chẳng tu đạo sâu màu, bị các khổ não loạn. Vì đó nói niết bàn, ta bày phương tiện đó kiếm điều vào huệ Phật, chưa từng nói các ông sẽ đặng thành Phật đạo. Tức là ngài nói ra ba thừa đó để vào cái huệ Phật thôi, nhưng mà ngài chưa từng nói là các ông sẽ được thành Phật giống như ta. Đây là lỗi của mấy ông chứ không phải là lỗi của Như Lai. Sở dĩ chưa từng nói là vì giờ nói chưa đến, nay chính là giờ đến quyết định nói đại thừa. Nay là đã giờ đến rồi, Đức Phật á, là nói về cái đại thừa để cho tất cả chúng ta phải hiểu được cái chỗ sâu sắc nhất. Sau này những cái bản kinh Đức Phật nói, những pháp sư sau này đó là khi mà thuyết pháp á, là phải nói về cái pháp đại thừa chứ không được nói về cái pháp tiểu thừa. Bởi vì sao? Bởi vì á, sau này á, là tất cả người Phật tử đều học tam thừa hết trơn rồi. Thời Phật mới ra đời á, là chưa có học tam thừa, cho nên là dạy tam thừa xong rồi mới dạy đến cái Phật thừa. Nhưng bây giờ Phật tử ai cũng học đã tam thừa, hiểu biết hết tất cả ngôn ngữ luận lý hết, bây giờ còn nói nữa thì dư. Cho nên các pháp sư là phải nói về cái tri kiến Phật à, nên vì vậy mà Tuệ Mạng mới nói là cái kinh này là vậy đó, tức là dẫn dụ cùng với vị Phật tử để học cái bản kinh này, để mà mình thấy được cái chỗ mà Đức Phật muốn chỉ. Cùng tột tâm quyết của Đức Phật là ngài ra đời để mà giáo hóa chúng sanh, ngài ra đời để mà chỉ cho chúng ta thấy được tri kiến Phật. Tri là biết, kiến là chiếu soi, Phật là thường giác. Tức là đây chỉ là những cái động từ không à, là nó không có năng và sở trong này, không có cái ta và người trong này, chỉ là một thể tánh giác mà sẵn có nơi tất cả chúng ta. Đây gọi là tri kiến Phật. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thọ.
câu hỏi gì.